Thưa cộng đoàn, trong lễ mình và máu Thánh Chúa và trong khung cảnh của thánh lễ gia đình hôm nay, xin chia sẻ với cộng đoàn hai ý tưởng. Ý tưởng thứ nhất là bữa cơm tình nghĩa của gia đình, và ý tưởng thứ hai là bữa cơm, bữa tiệc đem lại sự sống muôn đời. Trước hết, chúng ta thấy rằng hạt gạo đã tạo nên bữa cơm tình nghĩa của gia đình, và chúng ta thấy thi ca đã nhắc đến giá trị của hạt gạo. Người ta ví von như là hạt ngọc của trời, như là phúc trời ban. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Tuy rất là giản dị, chúng ta thấy rằng mỗi hạt cơm là một câu chuyện thật là thú vị, bởi vì nơi mỗi hạt gạo, nơi mỗi hạt cơm có niềm vui, có nỗi buồn, có nắng, có mưa, có mồ hôi, nước mắt của con người tích hợp ở trong đó. Hạt gạo được trân quý vì nhiều lý do, vì giúp chúng ta vơi đi cơn đói thể xác và giúp chúng ta thấy được giá trị của lao động. Nhất là hạt gạo là nơi có sự kết tinh của phúc lộc trời đất. Hơn nữa, hạt gạo, cọng rau, con cá, vân vân, vốn đã cõng theo sức nặng của nghĩa tình, thì qua bàn tay chế biến của người làm công việc nội trợ trong gia đình, của người cha, của người mẹ, lại làm dày thêm ý nghĩa thiêng liêng. Một bữa cơm thanh đạm với cá kho rau luộc, với chén canh cua quả cà muối vân vân, là sự kết hợp công sức của bao người. Và bữa ăn tươm tất, nó tỷ lệ thuận với công sức, với thời giờ, với sự chăm chút, với tình thương của người làm ra nó. Bởi vậy, bữa ăn ngon không hẳn do thực phẩm quý giá, thực phẩm cao cấp đắt tiền đem lại. Có thể nói, yếu tố quyết định nằm ở chỗ tâm huyết, tình thương của người tạo ra bữa ăn. Và giá trị cao quý của bữa ăn gia đình đem lại, bồi bổ sức khỏe thể xác đã vậy, nó còn nối kết các thành viên trong gia đình, đồng thời mang lại bầu khí hòa thuận đầm ấm. Đối với rất nhiều người, dù đi xa, dù thưởng thức nhiều loại sơn hào hải vị, vẫn không quên được mùi vị cá kho hay là tô canh do mẹ hoặc là vợ nấu nướng cho. Sở dĩ như thế vì bữa ăn không đơn thuần là vật chất, nhưng đã trở thành yếu tố tinh thần đi sâu vào tâm hồn mỗi người, đồng thời tạo lập một miền ký ức nhắc nhở người ta nhớ đến những người thân yêu. Và ý tưởng thứ hai, bữa ăn hướng đến sự sống vĩnh cửu. Trong đời sống đức tin, chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng đồng cam đồng khổ, cộng khổ với dân thánh. Việc dưỡng nuôi dân tuyển chọn đã trở thành một đề tài quan trọng của Kinh Thánh. Nơi đó chúng ta thấy Chúa Cha ban bánh từ trời, khởi sự từ manna và hoàn tất ở nơi thánh thể. Đi qua thời gian khó quẫn bách, ông Môsê nhắc cho đồng bào mình nhớ lại chuyện quá khứ nhằm củng cố niềm tin, sự gắn bó của đồng bào ông với Thiên Chúa. Anh em hãy nhớ, Thiên Chúa đã ban cho anh em thức ăn mà anh em cũng như cha ông anh em chưa từng biết. Ở nơi sa mạc nắng cháy, không đồ ăn thức uống, thì Thiên Chúa đã khiến nước trào ra từ tảng đá, cho mana rơi xuống từ trời làm lương thực nuôi sống anh em. Bởi vậy, khi thu hoạch mùa màng, lúc cầm chiếc bánh ăn, Israel không bao giờ lãng quên Thiên Chúa cùng những việc lạ lùng Chúa đã thực hiện để cứu đoàn dân qua cơn bĩ cực. Mãi đến tận hôm nay, khi đất nước được thịnh vượng, giàu có, họ không bao giờ quên những vụn bánh manna ở trong sa mạc, dù đối với nhiều người là vô vị. Và việc dâng lên lời tạ ơn trước mỗi bữa ăn đã trở thành cử chỉ niềm tin, nhắc lại ký ức đầy tình thương che chở của Thiên Chúa theo dòng thời gian. Và tin mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta về bữa tiệc đặc biệt. Ở trong đó, Chúa Cha sẽ ban tặng cho nhân loại bánh từ trời, bánh ban sự sống vĩnh cửu là chính Đức Giêsu Kitô. Bữa tiệc ấy, chính con Thiên Chúa đang chuẩn bị và sẽ thiết đãi muôn dân. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Những người có mặt lúc ấy đã tranh luận với nhau, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được. Họ hoàn toàn bất ngờ và kinh ngạc về câu nói ai ăn thịt và uống máu tôi. Lời ấy Chúa Giêsu lặp lại đến 3 lần, chứng tỏ điều Ngài nói là nghiêm túc và là sự thật. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, những điều Chúa nói mới chỉ là một lời giới thiệu. Bữa tiệc ấy sẽ trở thành hiện thực ở nơi bàn tiệc ly và trên thập giá. Ở đó, trong khung cảnh thực sự của một gia đình đang có nguy cơ phân rẽ, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh và chén, dâng lời tạ ơn, trao cho từng môn đệ. Này là mình Thầy, này là máu Thầy, anh em hãy nhận lấy mà ăn. Cử chỉ của Chúa Giêsu được hoàn trọn vào lúc người giang tay trên thập giá để trao hiến mạng sống, hy sinh để đền bù những thiếu sót, những tội lỗi của nhân loại. Và nhờ đó, bất cứ ai thông dự vào tiệc thánh sẽ dự phần vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chưa cộng đoàn, ở bên ngoài khung cảnh của gia đình, bên ngoài khung cảnh bàn tiệc quy tụ người thân bạn hữu, người ta sẽ không thể nhìn thấy giá trị của bữa ăn do cha mẹ, do người thân đã đầu tư vào đó, thời giờ, công sức, tâm huyết, tình thương, vân vân. Những yếu tố quan trọng ấy không gì khác hơn là chính cuộc đời của người đã cất công phục vụ gia đình, bạn hữu. Đó là sự hy sinh, đó là chính sự sống của những người phục vụ gia đình. Có lẽ hình ảnh ấy giúp chúng ta hiểu được phần nào bữa tiệc thánh thể. Chúa Giêsu là người chuẩn bị bữa ăn bằng sự vâng phục Chúa Cha, bằng cách đi xuống đến với con người, và nhất là bằng việc hy sinh chính sự sống của Ngài để quy tụ và cho chúng ta được sống. Cho nên không có bữa tiệc nào đắt giá cho bằng tiệc thánh thể, không có của ăn thức uống nào đem lại giá trị cao quý cho bằng mình và máu con Thiên Chúa. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Thưa cộng đoàn, nếu như bữa cơm giàu chất dinh dưỡng là tình thương của gia đình đem lại sự hiệp nhất, đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc, thì cũng vậy, tiệc thánh thể đem lại chất dinh dưỡng là tình yêu cho gia đình hội thánh. Trước khi Chúa Giêsu dọn tiệc thánh thể, mọi người bị phân tán vì tội lỗi. Còn trong bữa tiệc thánh thể, Ngài đưa mọi người vào bàn tiệc để cùng thông dự vào một tấm bánh ban sự sống mới là mình và máu thánh. Ở nơi gia đình, thế nào cũng có lúc cơm không lành, canh không ngọt, thế nào cũng có lúc lành làm gáo, vỡ làm muôi. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ đến bàn tiệc thánh thể để gia tăng sự hy sinh của các thành viên trong gia đình, để gìn giữ sự hiệp nhất cho gia đình của mình. Ăn tiệc thánh thể, làm sao chúng ta có thể quên được câu chuyện tình thương, sự hy sinh, sự tha thứ Chúa Giêsu đã đem đến cho hội thánh, đem đến cho mỗi người chúng ta. Do đó chúng ta được sống và sống dồi dào. Nguyện xin Thánh Thể của Chúa củng cố niềm tin, lòng yêu mến, đồng thời giúp chúng ta biết dâng lời tạ ơn Chúa, biết sống hiệp nhất trong hội thánh và tiếp tục phục vụ lẫn nhau trong đức ánh.